Hello, chào mừng các bạn đã ghé ngang chạm dừng chân cho những người lang thang. Tại nơi đây, chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mỗi người trong hành trình đi tìm một phiên bản hoàn hảo và hoàn thiện nhất của chính mình nhé. Hello, xin chào các bạn có khỏe không? Trời ơi, lâu lắm rồi mới ghé lại trạm dừng chân này đấy. Kinh doanh thế này thì có mà phá sản hả ta? Đến tận tập hôm nay rồi thì mình rất lấy cảm kích và cảm ơn các bạn đã ghé ngang trạm dừng chân này. Để bầu bạn, để là người lắng nghe câu chuyện, là người chia sẻ sự cảm thông với cảm xúc của mình. Và mình cũng rất là cảm ơn tới những bạn bỗng nhiên bị lạc vô trạm dừng chân này. Nhờ sự vô tình lạc vô thì chúng ta mới có dịp để làm quen, để nghe nhau, chia sẻ và hiểu nhau hơn một phần nào. Chà chà, nói tới đây thôi, nói tiếp nữa mình mắc cỡ ngại chết luôn á. À, nói tới đi lạc, lạc lõng, hay thì hôm nay mình nói về chủ đề lạc đi ha. Hiện tại thì mình 22 tuổi và hầu hết độ tuổi từ 18 tới 29 tuổi chung chung thì có lẽ sẽ và đang hoặc đã trải qua giai đoạn khủng hoảng, và theo ngôn ngữ hiện đại hơn đó chính là khủng hoảng tuổi đôi mươi. Đúng, không biết hiện tại mình đã hết khủng hoảng hay chưa, nhưng mình tin rằng mình đã cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhõm hơn so với khoảng 1-2 năm về trước. Trở ngược về quá khứ, khi bắt đầu cuộc sống du học, tự lực cánh sinh ở xứ người này, thì đó là lúc mình lạc lõng nhất. Mình lạc đến nỗi chỉ Google Map hay là các la bàn không thể cho mình thấy một hướng đi nhất định nào cả. Và thế là trong khoảng thời gian đó, sự dày vò về tâm trí, thể xác của mình lên đến cực đỉnh. Bao nhiêu là câu hỏi, mình là ai? Mình đang muốn gì? Mày thực sự thích gì vậy Vi? Hay là mày học xong mày có dự định như thế nào ở xứ người này? Mày sẽ về Việt Nam hay sẽ ở lại xứ người này? Vậy mày sẽ làm gì để được ở lại? Hoặc mày có dự định như thế nào khi trở về Việt Nam? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mỗi ngày được đơm vô, đã cao lại thành cao hơn nữa. Càng nhiều câu hỏi thì việc tìm ra câu trả lời của mình càng bị giới hạn lại. Hoặc có thể chỉ có đúng một câu trả lời đã được soạn sẵn rằng: ta không biết đâu Vi à. Một cô bé trước đó với bao nhiêu là hoài bão, bao nhiêu định hướng vạch ra, bao nhiêu con đường cô bé dùng bút màu vẽ nên, bỗng chốc tan thành mây khói khi thực sự bước chân vào cuộc đời. Hiện thực cuộc sống đã phần nào làm cho cô bé ấy quên đi những con đường mà chính cô bé ấy tạo nên. Và cuối cùng, cô bé ấy lạc. Lạc vào một nơi tăm tối. Càng đi sâu hơn nữa thì lại càng thấy tuyệt vọng. Thế là cô bé dừng lại. Cô bé giơ cao lá cờ màu trắng. Đó là mình của 1-2 năm trước. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Nhưng chả biết đi đường nào. Từ khi cánh cổng đại học đã khép lại sau lưng cô. Trong khi xung quanh cô bé nào là bạn học cấp 2 của cô bé đã có công ăn việc làm ổn định, hay là bạn cấp 3 của cô bé đã tìm được công việc mà nó yêu thích. Còn mình, cầm tấm bằng trên tay với ngành học là quản trị kinh doanh, mà người người thi nhau đăng ký vô khi ấy. Có phải khi đưa ra ngành học như vậy, cô bé đã sai rồi chăng? Và rồi mình bị lạc lõng. Cho đến khi mình ngồi lại, dành toàn tâm toàn ý nói chuyện với bản thân. Ok, giờ mày đang muốn gì? Tiền? Để làm gì? Để nuôi bản thân đang ở xứ người nè, để phụ giúp gia đình. Vậy hiện tại mày đang làm bánh, phục vụ ở quán cà phê, mày có thấy ổn không? Ổn quá đi chứ, nó đáp ứng đủ tất cả điều kiện tao đưa ra mà. Ok, vậy thì mày cứ làm thôi. Sao mày phải quan tâm tới các vấn đề khác làm chi? Rồi mày còn muốn làm gì nữa không? À, tao còn muốn làm podcast nữa. Trời, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mày đã có đầy đủ cả công việc tạo ra nguồn thu nhập cho mày, cả sở thích mà mày muốn làm nữa. Vậy mày dằn vặt bản thân để làm chi? Đứng dậy và đi tiếp con đường tối tăm đi. Mày sẽ thấy ánh sáng và lối thoát chính do mày tạo nên á. Mày đừng có làm quá mọi chuyện lên, đừng thúc ép bản thân, học cách chấp nhận, lắng nghe bản thân, hiểu hơn về nó. Hãy nghĩ tới mục tiêu trước mắt, nhu cầu trước mặt. Đừng vì một mục tiêu xa vời vợi mà bỏ lỡ những mục tiêu nhỏ nhoi, tích tiểu thành đại. Cứ từ từ tiến lên để đạt những mục tiêu nhỏ,
rồi từ từ con đường sẽ tự tạo nên, và đó cũng sẽ là con đường mà mày luôn tìm kiếm. Nó làm cho mình nhớ tới một đoạn đối thoại của chú mình đã nói với mình: Vi, con có biết lúc đi highway, nghĩa là quốc lộ hay là xa lộ, tuyệt đối là không nên làm gì không? Dạ, là không được vượt quá tốc độ và phải luôn tập trung. Chú mình kiểu, thì cũng đúng, nhưng chú muốn nói là nếu con bị lạc hoặc lỡ lối ra trên cao tốc, quốc lộ thì đừng có lo lắng sợ sệt, việc đó sẽ ảnh hưởng và gây tai nạn đó. Con chỉ cần bình tĩnh đi tiếp, đi cho tới khi nào thấy lối thoát tiếp theo, vì dù gì cũng sẽ có những lối thoát tiếp theo sau đó nữa, nên đừng có sợ bị lạc nha. Lạc có lẽ không có nghĩa là không đi đúng hướng mình đã đề ra, mình đã tính toán trước. Lạc đơn giản chỉ cho mình thấy một con đường khác, còn tùy vào người đó họ có muốn đi thử con đường ấy hay không. Về cơ bản, tâm lý của một con người là nếu như một thứ bỗng nhiên khác so với tiêu chuẩn đo lường thì đó là nguy hiểm, là sai, là lạc lối. Thế nhưng, lạc có thể giúp ta nhận ra nhiều cơ hội mới, được thử cảm giác mới lạ so với cảm giác an toàn. Nếu như đường đi từ nhà hàng ngày đều giống nhau, vẫn cô bán hủ tiếu, chú Bảy bán phở bò, thì nếu như đi con đường khác, có lẽ ta sẽ bắt gặp thêm cô Năm bán cơm tấm, cô Tư bán xoài lắc, cắp lắc, hoặc chú Năm bán bánh tráng trộn ngon nhất nhì Sài Gòn mà bạn chưa từng biết. Đừng ngại ngần đi một lối rẽ khác, đừng ngại ngần khi bị lạc, đừng bối rối hoặc loay hoay tìm lối ra. Hãy cứ đi thẳng đi, đi để biết, vì lối đi nào cũng sẽ có lối thoát cho bạn mà. Trên mỗi xa lộ, quốc lộ, nếu bạn lỡ một lối thoát, thì bạn cứ đi thẳng, đi cho tới lối thoát tiếp theo. Có lẽ cuộc đời cũng vậy, cũng sẽ không dồn bạn đến đường cùng. Nếu bạn có cố gắng, nỗ lực, ắt hẳn sẽ có đường ra cho bạn. Thử xem nhé. Nên sau này đừng sợ lạc trên xa lộ nữa nha. Cảm ơn các bạn đã dừng chân ở trạm ngày hôm nay để lắng nghe câu chuyện của mình. Hy vọng tập tiếp theo mình sẽ được gặp các bạn sớm nhất có thể, chứ không cắt khoảng thời gian lâu như tập hôm nay được. Fingers crossed vậy. Vì tình hình dịch bệnh cũng đang rất căng, không chỉ ở bên Úc bên mình mà còn ở Việt Nam. Hy vọng các bạn luôn giữ gìn sức khỏe và đặc biệt hãy luôn để cho tinh thần thoải mái và vui tươi nhất có thể. Hẹn gặp lại và see ya.